trong cái module này chúng ta sẽ performance. Performance là kết quả thực hiện. Kết quả thực hiện. Dù nói thế nào, dù là cái năng lực thế nào, nhưng mà chưa thực hiện thì chưa biết ha. Tùy thuộc vào kết quả thực hiện mà chúng ta, kết quả chúng ta mua hàng của cái nhà cung cấp đó sau một thời gian thì chúng ta sẽ đánh giá đó. Thì đặc biệt là giao dịch chính nhật họ rất chú ý cái performance, cái năng kết quả thực hiện của mình. Dù là mình công ty nhỏ nhưng mình thực hiện đúng và uy tín, giữ uy tín đó thì họ đánh giá vẫn tốt hơn những công ty bề thế nhưng mà cái tổ chức lỏng lẻo, rồi thời gian thực hiện, cái quá trình thực hiện thì năm được năm mất, lô hàng thì ok, lô hàng thì không ok, thời gian giao hàng cũng trục trặc vân vân, rồi gửi qua bệnh kia rồi báo về bên này là có này có nọ trong sản phẩm, thì là cái đó là mình phải duy trì. Đối với nhà cung ứng mình cũng theo dõi như vậy. Thì đây là cái yêu cầu, yêu cầu thì cái yêu cầu của tổ chức GFSI đối với lĩnh vực này là cái tổ chức của mình, cơ quan hoặc doanh nghiệp của mình á, phải có phải vận hành những cái quy trình để mà có thể giám sát tất cả cái nhà cung ứng cho mình về cung ứng sản phẩm cũng như là cung ứng dịch vụ mà liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cái kết quả đánh giá và cái hành động thực hiện sau đó đó phải được lưu lại hồ sơ, phải được lưu lại hồ sơ. Có nghĩa là cái hồi nãy như chỗ thầy Duy vừa giới thiệu với anh chị đó, là cái việc lưu hồ sơ là việc quan trọng số 1 trong tất cả các hệ thống quản lý chất lượng. Dù anh làm, chị làm ISO hoặc là anh chị làm HACCP và vân vân và vân, đều phải quan trọng nhất là lưu hồ sơ. Lưu hồ sơ này nó không chỉ là để được sẵn sàng để được đánh giá, mà chúng ta sẽ phục vụ cho công việc cải tiến thường xuyên. Chúng ta nếu không có một quá trình thống kê là chúng ta đã làm những gì, chúng ta sẽ không biết tương lai mình sẽ làm cái gì. Cho nên là cái việc lưu hồ sơ là việc hết sức cần thiết. Cái bản dịch đây thì cái intermediate là cái trình độ trung cấp. Trình độ trung cấp có nghĩa là chúng ta quản lý cái hệ thống an toàn thực phẩm của mình á, nó có khoảng 3 cấp độ theo tổ chức đánh giá: trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ advanced, nó cao cấp hơn. Thì cái intermediate là họ mức yêu cầu mình ở mức độ là giữa, giữa. Có mức độ thấp hơn và có mức độ cao hơn. Thì cái chúng ta sẽ giải thích tại sao là phải quản lý cái kết quả thực hiện, quản lý và theo dõi kết quả thực hiện của nhà cung cấp. Thì cái việc quản lý này là một trong những công cụ để cung cấp cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu, đối với phụ gia và đối với gia vị. Để tất cả các cái thành phần để tạo ra cái sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm. Việc quản lý cái nhà quản lý và giám sát nhà kết quả thực hiện của nhà cung cấp sẽ kiểm chứng việc đáp ứng được cái đặc tính sản phẩm một cách liên tục, một cách liên tục. Có nghĩa là chúng ta sẽ không bỏ sót những trường hợp mà có những lô họ bị lỗi, lô họ lỗi ít, lỗi nhiều, tốt không tốt thì chúng ta phải ghi nhận một cách là thường xuyên. Và cái điểm thứ ba là giải thích lý do tại sao chúng ta làm cái việc này, là chúng ta nó sẽ cung cấp được một cái chỉ dấu hoặc cái chỉ báo về sự thay đổi ở trong cái hệ thống bên trong nhà cung ứng và các quy trình mà họ thực hiện mà có thể dẫn tới những cái nguy cơ tiềm ẩn. Có nghĩa là mình quản lý khá sâu đối với nhà cung cấp của mình, ở nhà cung cấp của mình. Các anh chị biết là về mặt kỹ thuật trong một tổ chức á, thì nó lặp dù đông, nhưng mà cái khi bới sinh cái người quan trọng á, họ sẽ là quyết định đối với cái sản phẩm, cái nguyên liệu mà cung cấp cho mình. Chẳng hạn như là có những cái chỗ mà tôi làm việc á, thì khi cái kỹ sư thiết kế chính á, mà đổi từ công ty qua từng khác á, có khi tôi phải theo nó luôn. Có thì phải thay đổi nhà cung ứng, lý do là thằng đó nó đổi đâu tôi theo đó. Có những cái người rất là quan trọng trong cái việc mà cung cấp sản phẩm, chứ không phải là tất cả ha. Ở đây mình không có cao bằng được, mà có những người, có những cái nhân viên mà rất là quan trọng, ảnh hưởng đến cái công việc nói chung. Thì trong cái nhà mà cái người mà cung cấp sản phẩm mình đó, có những nhân viên mà nếu mà thay đổi mình phải có cái thông tin nhất định, chứ mình không thể biết được qua kiểm tra hết đâu, mà mình biết được cái phòng ngừa là những cái dấu hiệu mà có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng của mình. Chứ kiểm tra trực tiếp trên cái sản phẩm giao nhận á, thì nó chỉ là cái kết quả cuối cùng, mà cái sự dẫn tới cái chuyện đó là mình phải cũng phải quan sát nữa, cũng không thể mình bỏ qua. Việc theo dõi và quản lý cái kết quả thực hiện của nhà cung cấp thì nó sẽ dẫn đến nhiều ích lợi cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta sẽ giảm được những cái vấn đề an toàn thực phẩm đối với cái sản phẩm mà chúng ta mua sắm. Tiếp tục là cái việc sẽ đóng góp vào cái gì? Vào việc quản lý rủi ro đối với những cái mối nguy về an toàn thực phẩm. Nó sẽ giúp đỡ trong một số việc như là phát triển cái năng lực của nhà cung cấp, cũng như là phát triển được cái chiến lược chuỗi cung ứng. Ở đây chúng ta dừng lại để nói một tí về cái hai hai cái việc này. Thứ nhất là cái mối quan hệ giữa mình với nhà cung cấp, cũng như cái năng lực của nhà cung cấp là mối quan hệ động. Động có nghĩa là nó có thể là mối quan hệ nó nồng ấm hơn, nó hiệu quả hơn trong kinh doanh, mà có khi là nó không nồng ấm, tức là có sụt sịch giữa hai bên, và có khi là về kết quả kinh doanh nó đi xuống, là cái thứ thứ nhất. Cái công việc làm ăn nào cũng vậy cả, nó có khi nó khắc khẩu vân vân, những yếu tố về xã hội. Và cái yếu tố thứ hai nữa là năng lực của nhà cung ứng cũng là mang tính động. Nếu như là mình có kiến thức hơn họ, chẳng hạn như là khi mà làm việc với những cái quốc gia, những cái chỗ nhập khẩu hàng hóa của mình mà cái năng lực nó cao hơn mình á, thì mình có dịp học từ họ. Mình là nhà cung ứng, họ là nhà tiêu thụ, cung cấp cho Nhật, cung cấp cho Mỹ, thì nó đưa ra những yêu cầu như vậy, mình đáp ứng được những yêu cầu đó là năng lực mình cũng có gia tăng. Mình có cái CV, cái quá trình mà làm việc hợp đồng của mình á, mình ghi vào đấy thì là cái nhà cung cấp khác họ tin tưởng. Còn nếu mà mình làm việc với những cái chỗ yêu cầu thấp hơn á, thì tự nhiên mình cũng hơi lười hơn. Thì chính vì cái quan hệ giữa mình với nhà cung ứng, và bản thân mình nhà cung ứng mà cung cấp chỗ khác, là cái mối quan hệ động. Và chính vì cái nếu mình có cái năng lực mà tốt hơn nhà cung cấp của mình, ví dụ như chỗ nông dân hoặc chỗ những cái đại lý ở vùng sâu vùng xa, họ chưa am hiểu lắm, thì mình biết họ chưa hiểu cái gì, nhưng mà cái uy tín họ có, thì mình sẽ tập huấn với họ, thì như vậy là cái năng lực họ sẽ phù hợp, họ cung cấp được cho mình hàng hóa đúng chất lượng và tin tưởng trong thời gian lâu. Slide này nó hơi dài, nó sẽ nói về cái quá trình kiểm soát cái kết quả thực hiện của cái nhà cung cấp. Cái ý thứ nhất mà phía bên chương trình tập huấn về kiến thức chung này á, nó sẽ yêu cầu mình là phải có một cái chương trình cụ thể cho tất cả các nhà cung cấp. Sau khi chương trình giám sát á, sau khi cái nhà cung cấp này đã đạt được cái sự chấp thuận đối với sự lựa chọn của chúng ta đối với họ. Ý thứ hai là nên nên có cái thứ nhất là bắt buộc nha. Thứ hai là nên có một cái chương trình mà hỗ hỗ trợ có thể hỗ trợ các cái quá trình đánh giá kiểm tra nhà cung ứng, kiểm tra sản phẩm, phân tích sản phẩm, cũng như là cái phân tích những cái phàn nàn của khách hàng, phân tích phàn nàn. Vì cái hồi nãy trước cái bản trước tôi có nói về khái niệm là chuỗi cung ứng là vì sao? Là vì hiện nay thì cái chất lượng của sản phẩm á, người ta đã qua nhiều bước cho tới nay là tại một cái vị trí, một công đoạn á, thì người ta không thể quản lý được cái chất lượng của công đoạn trước. Nó dẫn tới là định nghĩa quản lý an toàn thực phẩm trong cả chuỗi cung ứng. Cung ứng nó gồm có ngay cả giai đoạn khởi tạo cái sản phẩm đó, ví dụ như là giai đoạn từ lúc nuôi tôm, hoặc là từ lúc trồng cây, từ lúc ươm hạt giống, trồng cái cây đó lên, hái cái trái đó, cái trái đó mới đem về nhà máy phải xử lý, hoặc là thô, hoặc là sản phẩm trực tiếp, hoặc là sản phẩm tô bán đi nước ngoài mà xử lý một lần nữa, thì nguyên cái quá trình đó nó gọi là cái chuỗi cung ứng. Thì việc ngày hôm nay người ta thấy rằng là cái quản lý chất lượng không thể chỉ xem xét một công đoạn mà sẽ xem xét toàn cái chuỗi cung ứng đó. Thì như vậy là cái ý ở đây nó nói là phải tìm hiểu, đánh giá cái phàn nàn của khách hàng của mình. Nghĩa là cái chuỗi cung ứng đó, mình dù khách hàng của mình là bên Mỹ thì mình ở giữa, mình nhà sản xuất, thì phía đầu của mình là nhà cung cấp nguyên liệu. Thì có khi là cái phàn nàn của khách hàng mình là do cái lỗi, là do cái người nguyên liệu, cung cấp nguyên liệu của mình làm không đúng. Thì cái việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm á, là mình sẽ có cái nhìn mới là quản lý nó từ trên toàn chuỗi cung ứng, là từ cái nhà cung cấp của mình tới mình, tới mình rồi vận chuyển như thế nào nữa. Có khi lo lỗi vận chuyển bảo quản rồi qua bên tới bên cái bên phía bên kia, họ có thực hiện đúng cái quy định mà bảo quản thực phẩm của mình hay không, nó cũng ảnh hưởng đến đến cái chất lượng của mình. Cái rủi ro, thì cái rủi ro này là các bạn đã tìm hiểu kỹ ở trong cái chương trình bốn cái mấy những cái module mà thầy Duy đã giới thiệu là cái rủi ro. Thì ở đây tôi nhấn mạnh một cái nữa là chúng ta sống trong rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, rủi ro nó có đó, nhưng mà rủi ro của hai doanh nghiệp là như nhau, nhưng mà có doanh nghiệp nó phát tác thành một cái sự không phù hợp, có doanh nghiệp thì không có. Như vậy là sự khác biệt ở chỗ là chúng ta quản lý được cái rủi ro hay không. Thì cái này nó vừa là kỹ thuật mà nó vừa là cái trực giác nữa. Có những người họ làm rất tốt công việc này, cũng là trưởng ban HSAT vậy, nhưng mà họ đi ngang một cái dây chuyền đó, có người đi ngang không thấy gì, có người đi ngang dừng lại ở một chỗ, thì họ sống trong cái trực giác tốt á, thì đó là những cái tài sản quý trong cái tập thể của mình. Giống như bản thân tôi thì tôi làm giám đốc nhiều nhà máy, thì cái trực giác của tôi về an toàn lao động là luôn luôn có, tại vì cái đó là số 1, con người là số 1, rồi tới thứ hai mới tới cái khác. Thì ban đêm mà về ngủ mà không nghe alo, chạy K3 mà không nghe điện thoại là quá tốt rồi. Các anh chị là quản lý trong xưởng nó chạy ban đêm mà nghe tiếng điện thoại là nó hồi hộp rồi, nó có chuyện gì mới điện cho mình. Cho nên là có những trường hợp mà cái trực giác nó cũng rất là tốt. Có bữa tôi vô tôi nhìn cái anh công nhân, hỏi ông đi liền 2K có mệt không, cái ông là không mệt chạy được. Mà tôi nhìn mắt ổng là ổng đờ rồi, ổng hơi đờ rồi. Thì tôi về đâu tiếng rưỡi sau báo ổng mới bị băng tải cuốn cái tay đi mài giá gì lại nghỉ hết đâu tháng rưỡi. Thì đơn giản lắm, cái băng tải nó đang chạy, nó chưa chạy, cái ông lấy một cái công cụ nhỏ ông để trong cái dưới băng tải á, cái hồi nó chạy đi ông chạy ông the băng tải, ông lụm cái đó, cái the ông kịp cái nó cuốn vô cái dòng kia hơn. Mà may cái rulo đó là cái loại rulo nó nhiều cái có những cái thanh ngang chứ không phải là liên tục, nên là ông bị nhẹ thôi. Nghỉ cỡ tháng rưỡi thôi rồi phục hồi tiếp. Nên là đó là một cái rọi rủi ro mà luôn tiềm ẩn trong an toàn lao động cũng như an toàn thực phẩm. Mà cái người quản lý á, cần phải có một cái sống ở trong cái môi trường đó, có trực giác về những chuyện đó mới quản lý được. Cái giữ an toàn thực phẩm là chuyện rất là khó, nhưng mà cái trình độ hơn thua nhau của người quản lý trực tiếp á, là cảm nhận được những cái rủi ro sắp xảy ra trong dây chuyền sản xuất, chứ không phải anh chờ nó xảy ra. Cũng một lô vậy đó, anh ok cái lô này thì không sao, cái máy này đang chạy thì không sao, nhưng mà có những cái cảm nhận mà chúng ta phải bằng cái trực giác của mình. Tí nữa là qua cái bảo trì nó cũng có yếu tố đó. Nếu chúng ta thực sự là đam mê công việc mà có trách nhiệm á, thì chúng ta sẽ làm lâu, chúng ta sẽ có được cái cảm giác đó. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái chương trình đánh giá nhà cung ứng về mặt họ có quản lý tốt cái rủi ro hay không. Thì cái nó cũng theo giống như tương tự hồi nãy, thì chúng ta có hai yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc thực hiện này. Thứ nhất là cái năng lực của nhà cung cấp đó, cũng như tùy cái loại sản phẩm, đó loại sản phẩm mà nó có về thịt đó, thì nó sẽ cao hơn là về lá, về thực vật. Đúng không? Thì chúng ta sẽ ưu tiên nhóm màu đỏ, tức là những cái sản phẩm và những cái nhà cung cấp mà cái năng lực họ mình theo mình đánh giá là thấp. Thì đơn giản nhất chúng ta làm cái thống kê thôi. Thế mà cái ông này, cái tần suất kiểm tra mẫu của ổng là bị thường xuyên, bị phát hiện thường xuyên, thì ổng là thuộc loại thấp. Không biết ổng là gốc gác thế nào thì theo cái kết quả thực hiện. Thì đối với những cái màu đỏ thì chúng ta sẽ, cái tần suất kiểm tra sẽ thường xuyên hơn. Chẳng hạn tôi nói màu đỏ, màu xanh, nói ví dụ như các anh chị. À, lúc tôi ở Thái Lan á, thì người ta đi dần, khi xuất hàng qua Nhật á, người ta đi dần một cái là kiểm tra 100%, kiểm tra 50%, bây giờ là không kiểm tra nữa. Hàng thủy sản của Thái, từ Thái qua Nhật không kiểm tra nữa. Có nghĩa là nếu mà được chấp nhận hợp quy hợp chuẩn kiểm tra của cái cơ quan an toàn thực phẩm của Thái Lan rồi, kiểm tra rồi, thì thông quan ở Nhật luôn, qua bển đi tuốt luôn. Còn Việt Nam mình ngược lại, nó đang một cái mức cao, cái người ta thắt chặt dần dần, riết người ta giới hạn, chỉ một số công ty được đi qua bên đó thôi. Tức là mình đi xuống, mình đang là màu đỏ, màu xanh, mình chuyển dịch dần cái màu vàng, một số công ty dịch cho màu đỏ luôn. Mà trong khi nếu mà làm đúng á, thì nó đi ngược lại. Mà lỗi ở nhà cung cấp, chứ không phải lỗi của doanh nghiệp. Tức là ông nuôi tôm, rồi ông thương lái đó, không biết ông nào, ông bơm chất này chất kia vô để mà bán được giá cao hoặc được đánh giá là cái hàng tốt. Thì cái việc quản lý nhà cung cấp nó hết sức quan trọng, mà ảnh hưởng cái doanh nghiệp của mình, hình ảnh doanh nghiệp mình là từ màu đỏ màu xanh hay từ màu xanh màu đỏ luôn, mà ảnh hưởng nó cả một quốc gia, nó xếp loại hết, nó, hàng của Việt Nam qua bên kia là phải như thế, thế hàng của Thái Lan thì khỏi chẳng hạn, chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ mình với nhà cung cấp mà thôi. À, chúng ta làm, nếu làm tốt, tất cả doanh nghiệp làm tốt và tất cả các nông dân hoặc những nhà sản xuất thì làm tốt á, thì nó tạo ra một cái lợi ích chung cho cả cộng đồng. Thì cái bảng này nó cũng tương tự như vậy. Mình đã nói thêm một cái là cái tần suất kiểm tra, thì đối với màu xanh thì nó kiểm tra 2 năm một lần, màu vàng thì 1 năm một lần, rồi màu đỏ thì 6 tháng một lần. À, đây là cái bảng mà các anh chị sẽ thấy là rất rõ về cái ảnh hưởng của cái chủng loại sản phẩm đối với nguy cơ thực phẩm đến tần suất kiểm tra. À, bây giờ nãy cái mình nói nè, cái mình nói là cái thịt, cái này là thịt nha, thịt gà đông lạnh, thịt gà đã, thế mà không phải thịt gà tươi mà thịt gà đã nấu rồi, xem đông lạnh lại, đem ra khi mà mình ăn á, mình chỉ cần xịt rã đông thôi, mình sẽ không nấu nữa. À, cái nhận thực phẩm thứ nhất. Còn cuối cùng đi cho dễ đi, là những cái lá mà sấy khô, lá sấy khô, ví dụ như chúng ta ăn cái gói mì, ở trong nó có cái hành á, mà bây giờ tốt nhất là sấy thăng hoa, tức là nó bảo đảm cái độ tươi của nó và để được lâu, khi mình thả vô, có nước sôi vô, thì cái cọng hành á, nó y như cọng hành tươi. Đó là cái hiện giờ áp dụng là sấy thăng hoa khá nhiều. Thì cái nhóm, đối với cái nhóm nhất là thịt đã chế biến, đã nấu á, và được đông lạnh, thì nó xếp là nhóm 5, là nhóm dễ nguy cơ, có nguy cơ bị nhiễm an toàn thực phẩm cao nhất ha. Còn cái đối với lá, các cái rau tươi á, đã sấy khô, thì nó là cấp độ 2. Thế thì cấp độ 2 người ta làm gì? Đây còn xem cái cột này. Cái cột này là sẽ phân tích cái vi sinh ha. Phân tích vi sinh. Thì đối với cái cấp độ 5, người ta sẽ, thứ nhất là người ta tần suất, thì mỗi một lô hàng xuất đi, người ta sẽ lấy 3 mẫu và kiểm tra theo 4 chỉ tiêu này. Còn trong khi đó, đối với cái cấp độ 2 của sản phẩm nguy cơ nhiễm an toàn thực phẩm, thì người ta sẽ chỉ lấy là 1 năm chỉ lấy 1 lô thôi, 1 lô hàng thôi, không kể đến là bao nhiêu lô. Và thứ hai nữa là người ta chỉ kiểm tra một cái chỉ tiêu về cái vi sinh, về coliform thôi, nó sẽ khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ thấy trên cái bảng này rất nhiều, chúng ta nhận ra là nó, cái nhóm thực phẩm này nó sẽ thuộc là nguy cơ cao thì sẽ kiểm tra ngặt nghèo hơn, cái nhóm thực phẩm nguy cơ thấp thì kiểm tra ít hơn. Còn cái việc đánh giá nó thuộc cái nhóm nào đó thì vào chuyên môn của từng ngành nghề. Cái cuối cùng, cái trong cái nhóm này là nó liên quan đến cái duy trì cái hồ sơ, lưu trữ hồ sơ. Hồi nãy là như thầy Duy đã nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của cái lưu trữ hồ sơ, thì cái ý thứ nhất là tất cả các hồ sơ phải được lưu trữ trong thời gian xác định. Thời gian xác định là bao nhiêu thì nãy là thầy Duy có nói rồi, thế là 1 năm, 2 năm, 2 năm cộng 3 là 5 năm, ví dụ như thế. Thứ hai là chúng ta đối chứng hồ sơ giữa cái phân loại theo cái nhà cung cấp và cái loại sản phẩm, để làm chi, để chúng ta phân tích được cái xu hướng của nhà sản phẩm đó dựa trên cái hồ sơ của mình. Tức là sao mình làm việc với mỗi nhà cung cấp và từng năm thì mình có hồ sơ, mình sẽ phân tích được là cái ông này ổng ổn định hay không, ông này có cải tiến thường xuyên hay không, hay là ông này ổng càng ngày ổng càng đi xuống ha. Thì chúng ta sẽ dùng cái việc lưu trữ hồ sơ để đánh giá được các nhà cung ứng hoặc là lựa chọn nhà cung ứng mới. Cái yếu tố tiếp theo là cái phản hồi từ nhà cung cấp. Thì cái trong cái bất cứ giao dịch này cũng vậy, nó có chiều thuận và có chiều nghịch. Thì muốn cái việc quản lý mà tốt á, thì chúng ta cần phải có sự phản hồi từ nhà cung cấp. Ở Việt Nam thì nó thuận lợi hơn, khi mà khoảng địa lý giữa mình nhà cung cấp gần á, thì cái phản hồi mà tốt nhất là face to face, nghĩa là mình gặp trực tiếp. Ở Việt Nam là có điều kiện đó. Chứ có khi là giữa mình với cái cái bạn hàng của mình ở bên nước ngoài thì không có điều kiện đó. Chỉ khi nào hai bên gặp nhau, bên này công tác bên kia công tác mới gặp nhau được. Còn bình thường thì không có đó, thì mình nên tận dụng. Đối với trong trường hợp mình lựa chọn nhà cung cấp á, thì chúng ta những người làm trong doanh nghiệp, mình là chủ doanh nghiệp hoặc mình làm một cái chức phận gì đó trong doanh nghiệp, thì mình cũng tranh thủ gặp trực tiếp nhà cung cấp là cái phương án tốt nhất. Bởi vì có nhiều kênh khác nhau, kênh gặp trực tiếp hoặc là kênh qua, mà ở Việt Nam theo cái tình theo mà mình cái thực phẩm mình á, thì cái gốc là nông nghiệp ra, cái nguyên liệu từ nông nghiệp, thì cái đối tượng là nông nghiệp mình, thì tôi nghĩ là cái tần suất mà sử dụng cái internet email chắc cũng chưa có được phổ biến lắm, chỉ là qua điện thoại hoặc là gặp trực tiếp. Cái yếu tố kế tiếp và cái bảng cuối cùng trong cái này là chúng ta sẽ đánh giá cái phản cái vấn đề bên trong thông tin nội bộ. Thì do tại sao nó có cái liên quan đến vấn đề này? Vấn đề này á là do thế này, là trong một cái doanh nghiệp chế biến á hoặc doanh nghiệp chung á, thường nó sẽ có ba bộ phận mà liên quan với nhau, ba phận liên quan với nhau. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là bộ phận R&D và phòng thí nghiệm, cái phần phát triển sản phẩm là nhất phải có. Không có đó thì mình không biết làm cái nào, có khi nó kêu là phòng công nghệ hoặc phòng nghiên cứu chất phẩm à, cái đó là cái đầu tiên phải có. Không có thì có chỗ không có là nó ẩn ẩn chỗ là đi nhờ hỏi ai ngoài đó, ở viện trường hay đâu đơn vị tư vấn đó, là phải có cái đó là mới biết làm chế biến được. Thì đó là phòng công nghệ và nghiên cứu phát triển là thứ nhất. Thứ nhì là sản xuất. Sản xuất thì gồm có dây chuyền sản xuất, công nhân sản xuất và thiết bị. Thứ ba là phần thu mua. Phần thu mua là bộ phận lớn ở trong lĩnh vực chế biến thực phẩm ở Việt Nam mình. Lý do mình chế biến thực phẩm trực tiếp từ sản phẩm nông nghiệp nên khối lượng nó rất là lớn. Mà khối lượng nguyên liệu thô lớn như vậy á, thì cái đội ngũ thu mua cũng rất là lớn, lớn về quy mô, lớn về giá trị các cái hợp đồng thu mua vân. Mà ba bộ phận đó đều ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm. Nên khi có một sự cố an toàn thực phẩm ra thì cái quy trình mà chúng ta phản hồi đến cái phàn nàn khách hàng á thì phải coi lại cả ba. À, thứ nhất là nguyên liệu có đúng không, thứ hai sản xuất đúng không. Mà nếu hai cái đó làm đúng rồi, tôi làm đúng như quy trình rồi mà vẫn xảy ra cái vấn đề nhiễm hay là về bất cứ vấn đề về an toàn thế nào, thì cái câu hỏi là nằm ở đâu, sẽ nằm ở chỗ anh công nghệ chúng ta có làm đúng hay chưa. Nên là cái thông tin nội bộ liên quan đến quản lý chất lượng, liên quan an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà máy, thì nó liên quan đến ít nhất là ba bộ phận đó, còn một phần khác nữa gián tiếp thôi. Nên là cái thông tin này cần được phải duy trì thường xuyên. Đó là cái lĩnh vực ấy. Còn lại cái này thì phụ thôi. Nó kêu là cái service supplier, là ảnh hưởng nó nhỏ nhưng mà có khi cũng có. Có khi cũng có, chúng ta không không loại trừ nguyên nhân, để khi mà có một sự cố gì đó xảy ra thì chúng ta sẽ không loại trừ nguyên nhân này. Thì nó nói là những nhà cái cung cấp dịch vụ ha. Những cái ví dụ như là cái kiểm soát côn trùng gây hại ha, kiểm soát sử dụng gây hại là cái pest control, là côn trùng gây hại. là những cái trong nhà máy mình sẽ có công chung với hỏi là cái gì, ví dụ như là nhà máy nghiêm trọng nhất là có chuột đúng không, còn mấy con nhỏ nhỏ hơn là ruồi, muỗi, vân vân, trừ bỏ ra cái vi sinh nha, vi sinh là cái chuyên nghiệp của mình rồi, mấy con bự hơn cái con vi sinh đó là ruồi, muỗi, rồi thiêu thân, rồi đủ thứ hầm bằng trong đó, thì sẽ có những cái có khi mình phải mời cái bên khử trùng á nó vào nó làm cho mình, thì mình phải quản lý cái công việc của bên đó ha, quản lý cái theo dõi cái quả thực hiện bên đó. Quản lý chẳng hạn như là cái ruồi đực quả nó quất lên cái trái thanh long chẳng hạn, thì đó là một cái loại pest control, là kiểm soát cái côn trùng gây hại trên chính thực phẩm của mình, thì thường thường nó mình mời dịch vụ khử trùng ở ngoài nó vào làm, thì cái quản lý thực hiện công việc đó mình cũng phải theo dõi. Waste disposal là cái có những đơn vị á nó vất vả vì cái chuyện xử lý rác. Hồi xưa lúc mà mới ra trường cách đây khoảng hai mấy năm á, tôi làm ở chỗ cái khóm xử lý, làm khóm để xuất khẩu qua trên rau quả đông lạnh á, để xuất khẩu qua Liên Xô trả nợ á. Bắt đầu là cái vỏ khóm á tắc thành núi luôn, không biết đem đâu mà đổ, là có nhiều cái chỗ là vất vả với cái chuyện xử lý rác đó, cái bắt đầu á là năn nỉ người ta đi đổ, phải trả tiền để người ta kiếm chỗ đổ cho mình. Cái tới giai đoạn cái của cái ông nào ổng ở viện trường nào không biết nữa, ổng nghiên cứu là lấy cái vỏ khóm đó ra, cái ổng làm được làm rượu nè, ổng lấy cái enzyme ở trong đó ra nè, cái tự nhiên là mình bán được nghĩa là rác của mình thành nguyên liệu chỗ khác. Nhưng mà đôi khi cái việc quản lý rác ở trong nhà máy lại ảnh hưởng đến chất lượng của cái sản phẩm của mình, nếu cái bãi rác đặt không đúng và để nó phát sinh bị hủy phân hủy mà tạo thành ra một cái nguồn gây ra an toàn thực phẩm của mình, nên đây cũng là một cái chú ý mà có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất của mình. Cái nhà cung cấp về kho vận ha, nhà cung cấp về kho vận cũng phải theo cái quy định của mình. Có khi mình làm ra sản phẩm tốt, trên đường họ chở từ đây lên cảng, rồi cảng qua bên kia là không tốt, thì cuối cùng mình đến tay người tiêu dùng bên kia, nhà phân phối bên kia, hoặc đến tiêu gia người tiêu dùng cuối của sản phẩm mình thì là không tốt, thì cái này cũng là cần quản lý. Như vậy là chúng ta kết thúc cái module thứ hai nha, module thứ hai. Chúng ta sẽ qua module về đào tạo.